Một lần nữa, tôi trân trọng kính chào toàn thể hội thánh của Chúa. Tôi nhớ đến năm 2007, chúng tôi được dịp đi lên huấn luyện một số người sắc tộc ở tại Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, nhưng mà cái huyện Đắk Minh và xã thì xã Bù Đắc. Và khi tôi tới đó thì tôi huấn luyện cho họ 3 ngày. Khi tôi thấy cũng cần mua một cái gì đó cho họ ăn, thì tôi mới đi bộ ra hỏi một cái người sắc tộc, hỏi rằng ở đây có gần cái chợ nào không. Thì nói là anh đi tới cái ngã 2 quẹo phải là ra tới chợ liền, cũng gần đây. Tôi nói ủa ngã 3 chứ sao ngã 2? Anh nói không, ngã 2, ở đây kêu ngã 2 không có ngã 3. Chúng ta thường thường thì nghe đi tới cái ngã mà có 3 cái ngã, ở trên nhìn xuống là ngã, là chúng ta gọi là ngã 3. Nhưng mà cái người sắc tộc trên đó thì gọi ngã 2, tại vì một cái họ không có tính cái đường mình đi, rồi tới chỉ quẹo phải, quẹo trái là gọi là ngã 2 mà thôi. Chúng ta thấy lạ lẫm lắm, nhưng mà đối với tùy theo cái từng vùng, chúng ta thường hay gọi là ngã 3, nhưng mà ở trên cái vùng đó gọi là ngã 2. Thì chúng ta phải theo cái phong tục hay là tập quán hay cái văn hóa ở cái khu đó. Chúng ta thấy lời nói của ông Thomas, ba cái lời nói mà ông đọc, ông nói đó, thì như nãy người hướng dẫn vừa đọc cho chúng ta thấy đó, đều không có đúng theo ý của Chúa. Và chỉ có lời nói mà ở trong câu gốc mà chúng ta có đây, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, mới là đúng. Vì chúng ta phải nói đúng theo cái danh của Chúa, và đúng theo những cái gì mà theo ý của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về bài học hôm nay, để mục đích là chúng ta mỗi trong đời sống chúng ta, trong cái quá trình theo Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được về Chúa, về lời của Chúa, về những sự bày tỏ của Ngài, để chúng ta nói một cái câu gì đó đúng theo cái thánh ý của Chúa ở trong mỗi cái trường hợp khác nhau. Có người cho Chúa là một nhà cung cấp lương thực, cho nên trong 2/3 hoặc là 3/4 lời cầu nguyện của mình đều xin Chúa cho là cung cấp lương thực cho gia đình con và cho dòng dõi của con chẳng hạn. Rồi có người thì cho Chúa là một security, là nhà bảo vệ thôi, cho nên xin Chúa bảo vệ cho gia đình con, bảo vệ tài sản con, bảo vệ dòng giống của nhà con, là cho Ngài là một người bảo vệ thôi. Rồi có người thì nghĩ rằng Chúa là một đấng làm cho gia đình mình hạnh phúc, cho nên là cầu nguyện Chúa cho hôn nhân gia đình mọi sự đều êm ấm, được tốt đẹp hết. Đó là một phần, vì chính Chúa của chúng ta là muôn nhu cầu cho đời sống chúng ta về thuộc linh, thuộc thể. Và Chúa là chủ tể, là Đức Chúa Trời của tôi, là chủ của tôi, là đấng quản trị, là đấng tạo dựng, và Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Và chúng ta biết khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta đã có 3 phương diện trong ơn cứu rỗi của Chúa. Khi chúng ta trước đây tôi là tội nhân, nhưng mà Chúa đã biến cải chúng ta trở thành một cơ đốc nhân, chứ không còn tội nhân nữa, do cái sự hy sinh trên thập tự giá của Chúa, do ơn cứu rỗi của Chúa. Thì khi chúng ta đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì chúng ta có 3 phương diện ở trong sự cứu rỗi đó. Tôi muốn ôn lại với hội thánh. Thứ nhất, chúng ta được xưng công nghĩa. Nghĩa là trước đây tôi không được xưng công bình. Tôi chưa tin nhận Chúa, tôi còn ở trong tội lỗi, tôi chưa được tha thứ của Chúa. Bây giờ tôi tin nhận Chúa, nghĩa là tôi nhận ơn tha thứ của Chúa, nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Tôi bắt đầu được Chúa Giêsu công nhận là được xưng công bình bởi cái sự công nghĩa của Ngài. Ngài là đấng đổ huyết ra, tẩy uế sạch tội lỗi của chúng ta. Đó là chúng ta được xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó, sau khi chúng ta tin nhận Chúa, được giống như một cái tiêu chuẩn là tôi hiện nay tôi ở trên thiên đàng. Tôi có một tiêu chuẩn là sau khi tôi tin nhận Chúa, là cái tiêu chuẩn của tôi là được Chúa ban cho tôi, được ơn cứu rỗi, là tôi sẽ được có cái danh sách nằm ở trên thiên đàng. Tôi là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ tôi sẽ được công dân của Thiên Quốc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi được Chúa tái sanh. Thánh Linh của Chúa bắt đầu làm việc ở trên người mới tin Chúa, trên đời sống của chúng ta. Chúa tái sanh. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta sẽ trở nên một con người mới hoàn toàn cho Chúa. Thánh Linh của Chúa tái sanh chúng ta thành một con người mới. Và khi chúng ta được sự tái sanh của Chúa thì có nghĩa là chúng ta sống theo một tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn phước hạnh ở thiên đàng, không do tài năng tôi trước đây tôi làm nữa, mà do sự chúc phước của Chúa. Dầu rằng cái công việc nó không có gì thay đổi, trước đây tôi làm công nhân của cái hãng đó, nhưng mà bây giờ tôi tin Chúa rồi thì Chúa cũng có ban phước cho tôi tiếp tục thôi. Nhưng mà bắt đầu Chúa đã ra tay, Chúa đã đặt cái tay của Ngài, bàn tay Ngài trên cái công việc của tôi, trên sức khỏe của tôi, trên cuộc đời của tôi. Như vậy tôi bắt đầu thuộc về Chúa. Và quan niệm của tôi trước đây, tôi theo tôn giáo nào, quan niệm trước đây tôi làm như thế nào, thì bây giờ Chúa điều chỉnh chúng ta, Chúa tái sinh chúng ta để chúng ta bắt đầu làm theo ở trong lời Kinh Thánh. Tôi không theo cái quan niệm xưa nữa, mà tôi theo lời dạy dỗ của Chúa. Có nghĩa rằng tôi thôi làm những điều mình muốn làm, nhưng tôi làm những điều Chúa muốn mình làm. Và bắt đầu Chúa tái sanh trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là cái quá khứ của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết một cái bước nữa ở trong cái phương diện thứ ba, đó là sự nên thánh. Sự nên thánh nó không phải là một ngày một bữa, là một tiến trình, một tiến trình theo Chúa. Chúng ta kinh nghiệm về Chúa. Ở đây chúng ta thấy ông Thomas, ông cũng theo Chúa một thời gian, cũng không có lâu lắm, chỉ vài năm thôi. Nhưng mà chúng ta học hỏi để thấy rằng ông có những lời nói, sự nhận định về Chúa có những sự sai trật. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Câu thứ nhất của ông là lời nói vô tình. Cái lời nói vô tình á, cái nghĩa đen là lời nói không có cái tình cảm, không có cái tình yêu. Nhưng mà cái nghĩa hiện hành, vô tình có nghĩa là một người nói không để ý, không kiểm soát và không hiểu cái tác dụng như thế nào. Vô tình mà nói cái vô tư á, rồi cái như thế nào thì nó ra sao thì sao ra. Ông Thomas đi đêm có nghĩa là sanh đôi. Nhân đó Thomas gọi là đi đêm, nói với các môn đồ khác rằng chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Ở trong một cái bối cảnh đó là Chúa Giêsu đang thi hành chức vụ của Ngài ở trên cái vùng Bê-rê, nghiệp phía đông của sông Giô-đanh á, thì cái vùng đó Chúa thi hành chức vụ của Ngài. Khi nghe tin là Mary và Ma-thê cử một người đến báo tin cho Chúa Giêsu rằng Lazarơ, kẻ Chúa yêu, mắc bệnh đau gần chết á, thì bây giờ Chúa cũng ở tiếp tục 2 ngày nữa, Chúa không có đi liền. Thì Chúa biết rằng đau bệnh này không đến nỗi chết. Nhưng mà thật sự là Lazarơ đã chết. Và 4 ngày sau Chúa mới tới. Và khi báo tin như vậy thì các ở trong văn đoạn 11 đã cho chúng ta thấy một cái câu chuyện. Đó là các môn đồ nói với Ngài rằng Thầy ơi, cái chỗ xứ Giu-đê đó, cái làng Bê-tha-ni đó, trước đây thầy bị ném đá, mà bây giờ thầy còn quay trở về đó sao? Ở đây tôi xin đọc nguyên văn như thế này, ở trong câu 8. Môn đồ thưa rằng, thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao? Chúa Giê-xu đáp rằng, trong 3 ngày, há chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Chúa nói một câu như thế thì môn đồ đều nghe. Cái ý của Chúa muốn nói như thế này: Chúa đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, Chúa đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cái vấn đề ném đá hay cái chết đó thì không bao giờ có xảy ra, vì Ngài không cho phép cái thời điểm Ngài phải chết như trong cái thời điểm này. Ngài chết là khi nào trong nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời, giống như Ngài đã phó thân mình, chứ không phải Ngài bị giết mà Ngài tình nguyện để cho chịu giết để cứu rỗi nhân loại của chúng ta. Thì lúc đó Thomas nói với các môn đồ khác rằng chúng ta đi tới đó đặng chết với Ngài. Thoạt nghe cái câu nói của Thomas, chúng ta có thể hiểu rằng ông này là người hy sinh cho công việc Chúa. Ông là người sẵn sàng đồng sống, đồng chết với Chúa. Tôi chết với Ngài mà. Nhưng mà chúng ta xét về một cái khía cạnh khác thì chúng ta thấy rằng ông Thomas nói những cái lời đó thì nó không đúng, là vì đi tới chỗ đó là không phải là chỗ chết. Khi mà nói một câu đó nó có thể ảnh hưởng đến người khác, là vì đi tới chỗ chết hả? Thôi tôi không có muốn đi. Và ông hiểu rằng chắc chỗ đó là chỗ chết, cho nên đi đến cái chỗ nơi có sự chết đó. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa đã nói trước rồi. Chúa đã nói rằng ban ngày không há không phải là 12 giờ sau. Nghĩa là cái sự điều khiển của Chúa về thời gian và cái sự tể trị của Chúa, không ai có quyền làm cho Ngài chết. Và chỉ khi Ngài tự phó thân của Ngài mà thôi. Và chúng ta thấy cái tác hại ở đây là ông nói lên những lời đó và nó không có đúng là sao. Chúng ta thấy xét ở cái câu chuyện này, tôi xin nói tóm tắt lại là có ba cái nhân vật mà nói sai ở trong cái điều này. Thứ nhất là môn đồ. Các môn đồ nói: thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại sao? Thì chúng ta xét cái câu chuyện không có ai ném đá Chúa cả. Như vậy các môn đồ hiểu sai, lần trước khác, lần này khác. Và thứ hai nữa là Mary và Ma-thê đã nói rằng nếu Chúa có ở đây anh tôi không chết. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy không có Chúa ở đó thì Lazarus vẫn sống. Khi mà ông chết thì Chúa tới, Chúa vẫn chữa lành và Chúa vẫn làm phép lạ cho ông sống lại. Như vậy dầu có Chúa ở đó hay là không có Chúa ở đó, Chúa cứu là Chúa vẫn cứu. Giống như thầy đội ở thành Capernaum, khi Chúa các môn đồ định đến nhà thì ông nói một câu rằng: thưa Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Và con nghĩ rằng Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi ở nhà được lành bệnh, vì Chúa có cái thẩm quyền đó. Và đó là cái đức tin lớn. Và như vậy chúng ta thấy lời nói thứ nhất của ông là một lời nói vô tình. Xin Chúa soi sáng để đời sống chúng ta hiểu được khi mà Chúa nói một cái điều gì chúng ta phải hiểu, để rồi chúng ta sẽ không có thốt ra một cái câu gì nó sai đi ý của Chúa, để chúng ta nói đúng theo cái ý mà Chúa muốn. Rồi thứ hai nữa là lời nói vô tâm. Vô tâm đây không phải là lời nói ở trong cái lương tâm đâu. Vô tâm ở đây là lời nói tâm linh đó, không có thiếu cái đời sống thuộc linh đi. Thomas thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Ở trong một cái bối cảnh, ở trong văn đoạn 14 câu thứ 5, trong bối cảnh mà Chúa Giê-xu họp lại ở tại phòng cao để làm lễ tiệc thánh. Trước đó là dân Do Thái thường giữ cái lễ vừa qua, nhưng bây giờ Chúa đã chuyển là thành lễ tiệc thánh vì cho chính Ngài. Và các môn đệ họp với nhau lại với Ngài. Chúng ta thấy chỉ có ông Văn là người ghi lại cái buổi tiệc thánh đó, cái buổi ở trong phòng cao đó, ghi lại tất cả những cái diễn biến một cách chi tiết từ đoạn 13, 14, 15, 16. Bốn đoạn kinh thánh ở trong sách Văn đã nói đến ở trong phòng cao đó. Chúa đã dạy dỗ môn đồ từng ly từng tí. Ngài đã rửa chân cho các môn đồ và Ngài dạy họ ra sao. Chúa tâm tình với họ trước khi Ngài lên thập tự giá. Và trong cái lời tâm tình đó, ở trong đoạn 14 mà Chúa nói về nước thiên đàng, Chúa nói rằng ở trong đoạn 14 câu thứ 1: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thomas thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Khi Chúa nói một cái phương diện đó là khi nhà cha ta có nhiều chỗ ở, Chúa muốn nói rằng thiên đàng. Và con đường mà đi đến thiên đàng, Chúa cũng nói về phương diện thuộc linh, một con đường đi đến thiên đàng. Còn Thomas, chúng ta sẽ phân tích ở đây. Khi Thomas nói cái câu là chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được, thì ông không để ý cái câu mà Chúa nói. Chúa rước, ta đi ta sắm sẵn cho ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại rước các ngươi. Nếu một người rước thì làm sao mà sợ lạc đường, làm sao mà biết được làm sao mà không biết được con đường đi. Chúng ta thường hay ra sân bay, chúng ta sẽ có người nhà đón hay là một cơ quan nào đó đón, người ta để một cái tấm bảng là cái cơ quan đó dơ lên để mình đến sân bay, mình là người làm việc cho cơ quan đó, mình thấy cái người có cái tấm bảng đó, mình đi theo người đó thì người đó rước mình thì mình không có sợ lạc đường. Chúa về trời, Chúa sống sẵn cho chúng ta một thiên đàng. Khi Chúa trở lại, Chúa rước chúng ta thì làm sao chúng ta có thể hỏi rằng ồ, chúng không biết đường ở đâu mà đi, rồi làm sao biết Chúa đi đâu. Và đó là cái điều mà sai lầm của Thomas. Chúng ta thấy ở đây ông nói hoàn toàn không có ăn khớp với Chúa. Khi Chúa đang dạy về nước trời thì Thomas nói việc dưới đất. Khi Chúa đang dạy về thuộc linh thì Thomas nói chuyện thuộc thể. Chúa đang nói việc siêu nhiên thì Thomas đang nói việc thiên nhiên. Như vậy chúng ta thấy không có ăn khớp với nhau. Xin Chúa ban cho mọi đời sống của chúng ta, cho chúng ta thấy được lời của Chúa khó lắm quý ông bà. Nhiều khi có những sự tranh luận về thần đạo nữa. Có những người đọc khúc kinh thánh này hiểu như thế này, người đọc khúc kinh thánh kia hiểu như thế kia, và có những sự tranh luận. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta một điều rằng Chúa dạy tôi hiểu được như thế nào thì Chúa dạy tôi như thế đó. Có cùng một câu kinh thánh, quý vị đọc năm nay quý vị hiểu như thế này, nhưng mà 2 năm sau, 3 năm sau quý vị đọc cũng lại khúc kinh thánh đó, chúng ta hiểu như thế khác. Là vì sao? Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, cho nên cứ thay đổi theo thời gian và thay đổi theo cái hiểu biết của chúng ta trong một cái quá trình. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta để ý và chúng ta sẽ thấy lời của Chúa thật là tốt cho đời sống của chúng ta. Tôi đọc một câu mà tôi rất ưng ý ở trong gian đoạn 18 câu thứ 1, câu thứ 11, ở trong gian đoạn 18 câu thứ 1, Chúa nói như thế này: Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Cái chén đó là chén gì, thưa kính thưa hội thánh? Cái chén đó là chén đắng. Đức Chúa Trời giao cho Chúa Giê-xu phải uống cái chén đắng, cái chén đau thương, là phải chịu chết, phải hy sinh, chịu sỉ nhục ở trên thập tự giá. Nhưng Chúa Giê-xu lại dùng một cái từ ngữ rằng chén đó là cha ban cho ta, chứ không phải là Chúa bị động, nhưng mà Chúa vui lòng, Chúa nhận lấy cái chén đắng đó. Chúa Giê-xu vui lòng nhận lấy cái chén đau thương đó, và coi như đó là một sự ban cho. Nếu như chúng ta thấy ai cho mình một cái gì mà nó không có phải là quà, mà một cái gì nó tác hại tới gia đình, tác hại trên đời sống, thì chúng ta đâu có thể coi đó là món quà được. Mà đó là, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng một cái từ ngữ để nói đến là Ngài bằng lòng vui nhận sự chết của Ngài. Xin Chúa cũng cho đời sống của chúng ta có những câu nói xứng đáng cho Chúa. Ba bạn trẻ, ba bạn của ông Gióp có những lời nói, lời lý luận với ông Gióp, nhưng mà cuối cùng thì Chúa Giê-xu đã nói rằng đó là những lời nói không xứng đáng. Chúng ta thấy có những lời nói xứng đáng như là bà Ê-sơ-tê. Khi mà dân Do Thái chuẩn bị diệt vong thì bà nói một câu là: nếu tôi chết thì tôi sẽ chết, tôi bằng lòng chết để cứu lấy dân tộc. Bà nói như ông Gióp: dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Và nói như ông David đã nói rằng: kỳ mạng tôi trong tay Chúa. Nghĩa là chúng sử dụng cái kỳ mạng tôi như thế nào cũng được. Nghĩa là trong đời sống của chúng ta, nguyện xin Chúa giúp cho quý ông bà và tôi sẽ có những lời nói đúng về trong lời của Chúa, để chúng ta nhận xét trong cái quá trình theo Chúa, chúng ta cảm thấy mình gần với Chúa chừng nào, chúng ta sẽ biết được ý muốn Chúa chừng nãy trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà ở đây câu chuyện đó không ngừng, và Chúa đã thốt cho Thomas và các môn đồ nói rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Như vậy Chúa Giê-xu là con đường. Có bài hát mà tôi nhớ là cô cô Nhung với lại anh Kính có hát, đó là chỉ có một con đường đó, tức là dầu người khờ dại cũng bước đi, không có lạc, không có lầm lạc. Chúa Giêsu là con đường, chúng ta đi chúng ta phải tìm cái bản chỉ đường, nó khó khăn vô cùng, nhưng chúng ta đi con đường của Chúa thì không bao giờ lầm lạc. Và Chúa chính là con đường, Ngài là chân lý, Ngài là sự sống của mỗi đời sống của mỗi chúng ta. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Ở trong Galati đoạn 3 từ câu 1 tới câu 6 nói về cái người Galati trong cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất mà Phaolô và đoàn truyền giáo đã đi và làm chứng cho người Galati đã tin nhận Chúa. Ban đầu họ nhận lấy thánh linh của Chúa, nhưng về sau có một nhóm người Giuđa đã tới khuyến dụ họ và họ đã không theo Phaolô nữa. Cho nên Phaolô đã viết thư tín Galati và nhắc nhở họ là ban đầu anh em theo thánh linh mà bây giờ lại theo xác thịt. Ban đầu bây giờ chúng ta là sống ở trong ân điển của Chúa chứ không sống theo các luật pháp nữa. Chúng ta bước đi ở trong ân điển của Chúa, phước hạnh của Chúa dành cho mọi đời sống của chúng ta, thì chúng ta đừng trở lại để bước đi ở trong cái luật pháp hay là ở trong cái xác thịt nữa, nhưng mà chúng ta bước theo thánh linh, theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và lời nói thứ ba là lời nói vô tính. Ở trong Giăng đoạn 20 câu thứ 25, Thô-ma đã nói rằng các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Đây là một cái câu nói đầy triết lý. Câu nói đầy triết lý. Như vậy là cái văn mạch mà chúng ta xét ở Thô-ma sử dụng ở đây, ông là một người có trình độ. Cái văn mạch của ông, nếu ta không thấy dấu đinh nơi bàn tay, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay ta nơi sườn Ngài thì ta không tin. Các môn đồ đã thấy Chúa, Chúa đã đưa cái sườn của Ngài, cho họ thấy cái dấu đinh, cái dấu đâm trên sườn của Ngài cho môn đồ xem. Và trước đó 8 ngày không có Thô-ma ở đó. Ở trong Giăng đoạn 20 đã ghi chép về cái sự kiện mà Chúa sống lại hiện với các môn đồ. Lúc đó Thô-ma không ở đó, ở tại một cái phòng cao đó. Thì môn đồ đã thấy Chúa hiện ra và Chúa đã ban thánh linh cho họ, Chúa hà hơi thánh linh ban cho họ. Lúc đó Thô-ma không có ở đó. Rồi các môn đồ mới gặp Thô-ma mới nói rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng mà Thô-ma trả lời là nếu mà ta không có thấy Ngài, ta không đặt cái bàn tay ta nơi sườn Ngài, ta không đặt cái ngón tay vô cái chỗ dấu đinh thì ta sẽ không tin. Ở đây chúng ta phân tích như thế nào? Ông dùng ba phương pháp để kiểm tra cái sự sống lại của Chúa Giêsu. Cái phương pháp thứ nhất, ông dùng thị giác. Ông nói tôi không thấy là tôi không tin. Thứ hai, ông dùng xúc giác. Nghĩa là cái bàn tay của ta không đặt vô cái chỗ nơi sườn Ngài, hay là cái ngón tay của ta không đặt vô cái chỗ mà dấu đinh của Ngài thì ta sẽ không tin. Ông dùng một cái, không dùng đức tin nữa. Ông không dùng đức tin, ông không dùng niềm tin nữa. Ông không dùng những cái quá trình mà ông đã chứng kiến những phép lạ của Chúa nữa, mà bây giờ ông dùng khoa học, ông dùng vật lý. Có những người cũng triết lý, cũng nói những cái câu rất là triết lý. Có anh chàng kia, ảnh kinh doanh, người ta hỏi ảnh kinh doanh như thế nào, thì ảnh nói rằng trước đây tôi kinh doanh hạ cấp, bây giờ tôi kinh doanh lĩnh vực cao cấp. Thì anh chỉ nói như vậy thôi, không có, mình không biết là như thế nào, anh không nói thêm. Nhưng mà người ta điều tra ra mới biết là trước đây là anh sửa giày dép, bây giờ thì anh là lên đỉnh cao là hớt tóc rồi. Đó là có những câu nói rất là triết lý, và ông Thô-ma nói rất là triết lý. Kính thưa hội thánh của Chúa, Thô-ma có chứng kiến Lazarus sống lại không? Ông chứng kiến. Thô-ma có chứng kiến Chúa Giêsu đã quá bánh cho 5.000 người ăn để rồi dư 12 giỏ không? Thô-ma có chứng kiến. Thô-ma có chứng kiến rằng Chúa Giêsu đã làm phép lạ 4.000 người ăn và dư 7 giỏ đầy hay không? Ông cũng chứng kiến. Ông cũng chứng kiến rằng Chúa dẹp yên cơn bão ở trên bờ biển Galilee. Trong bão tố đang nổi lên thì Chúa quở trách và biển liền yên lặng. Ông cũng đã chứng kiến. Ông đã chứng kiến người cha trẻ bà quá ở Na-in sống lại. Chúa đã chữa lành cho người đàn bà Canaan, con người đàn bà Canaan hết bị quỷ ám. Ngài làm biết bao nhiêu phép lạ mà Thô-ma và các môn đồ đã chứng kiến. Nhưng mà giờ đây ông lại thốt lên một câu rằng: nếu ta không thấy, ta không rờ thì ta không tin. Và đây là một lời nói mà Chúa Giê-xu đã nói rằng đây là lời nói vô tín, chứ không phải là nghi ngờ nữa, mà là vô tín luôn. Xin Chúa ở cùng chúng ta như bài hát mà con cái Chúa vừa mới tôn vinh Chúa: tôi vẫn tin Ngài dù trong mọi cảnh khổ nào. Ở trong cái hoàn cảnh nào, xin Chúa cho chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta bước đi Chúa, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta nhớ lại những gì Chúa đã làm cho hội thánh chúng ta trên cuộc đời của chúng ta, để chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong đức tin, trong sự nhờ cậy Ngài. Thô-ma đã thấy hình dáng của Chúa, giọng nói của Chúa, và Chúa đã hiện ra cho Thô-ma. Cách 8 ngày sau, có Thô-ma ở dưới các môn đồ, Chúa hiện ra, và chúng ta thấy Chúa đã đánh tan cái suy nghĩ vật lý của ông. Là Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng cửa đương đóng, lúc bấy giờ thì cửa đương đóng, và Chúa hiện ra giữa các môn đồ và nói rằng bình an cho các ngươi. Tôi xin đọc nguyên văn ở đây, ở trong văn đoạn 20 câu thứ 26: cách 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy. Chúng ta thấy Thô-ma có kiểm tra bằng ngón tay không? Chúng ta thấy Thô-ma có kiểm tra bằng mắt không? Ông khi nghe cái giọng của Chúa, nghe cái uy quyền của Chúa, chứng kiến cái sự hiện ra của Chúa, thì ông chỉ thốt lên một lời: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa, sự tể trị của Chúa ở trên đời sống của mình, để rồi chúng ta không bao giờ nói một câu nào mà thiếu đi niềm tin của Chúa. Chúng ta hãy nói khác với Thô-ma, chỉ nói cái câu cuối thôi, cái câu mà ông gặp Chúa và ông đã thốt lên chính đấng mà chỉ có Phi-e-rơ mới có thể nói được. Chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã kể ở trong Mác đoạn 8 câu 29 hay là Luca đoạn 9 câu 20. Chúa Giê-xu trong lúc đi đường, Chúa Giê-xu trong lúc đi đường thì Chúa nói với các môn đệ là: người ta nói ta là ai? Các môn đệ nói rằng: có người nói Ngài là Giăng Báp Tít, có người nói Ngài là Ê-li, có người nói Ngài là tiên tri đời xưa sống lại. Thì Chúa Giê-xu mới hỏi họ rằng: còn các ngươi nói ta là ai? Chỉ có một mình ông Phi-e-rơ nói: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Chúa cho mọi đời sống chúng ta hãy nói đúng danh của Chúa. Chúa của tôi là chủ của tôi, là Đấng tể trị muôn hoàng vạn vật. Ngài là Đấng cứu tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng hội thánh của Chúa. Ông Giô-sa-phát, một vị vua trong nước Giu-đa, lúc bấy giờ có cái sự chinh chiến giữa dân Am-môn, dân Mô-áp và dân Ê-đôm. Cái đạo binh đông đảo đó tấn công nước Giu-đa. Ông Giô-sa-phát trong cái lúc đó thì ông nói rằng ông không biết phải làm gì. Chúa ơi, cái đạo binh đông đảo này con không biết phải làm gì. Nhưng mà ông nói có một câu là: con mắt tôi ngửa trong nơi Chúa. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu thứ 12 đã chép: Chúa ơi, con mắt tôi ngửa trong nơi Chúa. Chỉ trông chờ cái sự bày tỏ của Ngài, trông chờ cái sự quyết định của Ngài, mà Chúa nói rằng cái đạo binh này do ta sẽ đảm nhiệm. Ngươi hãy cứ yên lặng, các ngươi hãy yên lặng. Nhưng tôi cảm ơn Chúa là ông Giô-sa-phát, ông không yên lặng. Khi Chúa đánh đạo binh, ba cái đạo binh đó, thì Giô-sa-phát đã vận động tất cả những dân chúng đã tấu lên một ca khúc, một bài ca cho Đức Giê-hô-va, tức là họ ca hát. Cho nên xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, dầu bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, thì chúng ta để Chúa là đấng sẽ chủ tể ở trên đời sống của mình, và Chúa sẽ làm việc cả thể cho danh của Ngài. Còn chúng ta cứ nhóm lại ca hát và thờ phượng Chúa ở trong ơn lành để Chúa làm việc trên con dân của Chúa trong mọi sự. Thi Thiên 91 câu thứ 2, tác giả đã nói rằng: tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài là đồn lũy của tôi, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Và đó là điều mà lời Chúa dạy buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa ở cùng hội thánh của Chúa để chúng ta hãy nói như Thô-ma rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Nhưng có một cái phước hạnh, một cái phước hạnh lớn lao nhất mà Chúa đã nói với ông Thô-ma: vì ngươi thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin. Đức tin là sự biết chắc của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tất cả chúng ta ngồi ở đây là những người có đức tin. Tôi không thấy mắt Chúa, tôi không thấy bằng mắt thuộc linh, tôi thấy không thấy Chúa bằng mắt thuộc thể của tôi, nhưng tôi biết Chúa bằng mắt thuộc linh của tôi. Tôi biết sự hiện diện của Ngài ở trên đời sống của tôi, trên hội thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng hội thánh. Xin cứ mời hội thánh đứng lên. Tôi xin được phép cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Xin hội thánh thầm nguyện và hiệp với tôi để là càng ngày khi theo Chúa, chúng ta sẽ biết Chúa nhiều hơn, biết lời Chúa nhiều hơn, để khi chúng ta nói lên đều xứng đáng cho danh của Chúa.